Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Cộng sản ở Hà Nội hôm 27 tháng 7, cũng là ngày thương binh liệt sĩ được kỷ niệm hàng năm ở Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ cho hay trên trang Facebook của họ. Đoàn của Phái bộ Mỹ do Đại tá Thomas Stevenson dẫn đầu tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh vì lòng yêu nước trong nghi lễ diễn ra tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn theo Đại sứ quán. Trong thông điệp ngắn đăng trên Facebook, Đại sứ quán Mỹ nói cùng lúc quan hệ song phương tiếp tục phát triển, cam kết của Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo và khắc phục các vấn đề chiến tranh để lại, đóng vai trò nền tảng trong mối quan hệ của chúng ta. Kể từ năm 1989, Mỹ và Việt Nam đã hợp tác cùng nhau để khắc phục các hậu quả chiến tranh với các chương trình tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, xử lý ô nhiễm dioxin, trợ giúp người khuyết tật và tháo dỡ bom mìn chưa nổ. Gần đây nhất, hồi tháng 7 năm nay, hai nước ký kết bản ghi nhớ về việc Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất trị giá 2,4 triệu đô la để phân tích DNA nhằm xác định danh tính hài cốt vô danh trong chiến tranh Việt Nam. Trước hoạt động đặt vòng hoa của tùy viên quân sự Stevenson tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Đại sứ Mỹ Christian Brink đã thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 8 năm 2019 và được xem là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ tưởng niệm các quân nhân Cộng sản ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam. Cách đây hơn một tháng, đại sứ Mỹ đã đến thăm cả Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh lẫn Nghĩa trang của Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở tỉnh Bình Dương. Các bức ảnh và thông điệp của Đại sứ quán Mỹ về buổi lễ hôm 27 tháng 7 nhìn chung nhận được những lời bình luận tích cực từ những người theo dõi trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao này, theo quan sát của VOA. Đa số các lời bình luận tỏ ý hoan nghênh bước đi hàn gắn vết thương chiến tranh, thể hiện tinh thần cao cả của Mỹ. Nhiều người coi việc làm của đại diện phái bộ Mỹ cũng đồng nghĩa là hai nước đã trở thành bạn bè thân thiết. Thậm chí có người còn nhìn nhận rằng cách thể hiện của Đại sứ quán cho thấy mối quan hệ còn hơn cả đồng minh hay đối tác chiến lược toàn diện. Trên thực tế, về mặt chính thức, từ tháng 7 năm 2013 đến nay, Mỹ và Việt Nam có quan hệ đối tác toàn diện một nấc cao hơn trong tổng thể quan hệ ngoại giao song phương. Năm nay, hai nước tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm mối quan hệ đã kéo dài gần 1/4 thế kỷ. Cựu đại tá an ninh Việt Nam Nguyễn Như Phong, người cũng từng là bộ đội trong thời kỳ Việt Nam gọi là chiến tranh chống Mỹ, nói với VOA, ông cũng đánh giá cao việc làm của tùy viên quân sự Mỹ, gọi đó là một minh chứng nữa về nỗ lực khép lại quá khứ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn của hai nước. Ông Nguyễn Như Phong, nguyên phó tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, bình luận.
Người Việt Nam ấy thì từ xưa đến nay là vốn là trọng các cái điều nhân nghĩa. Bây giờ ấy, việc một đối phương mà lại đến thắp hương viếng đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam thì tôi cho rằng đó là một cái biểu hiện cao nhất của một cái tính nhân văn của chính người Mỹ.
Nhà báo kỳ cựu này từng là tổng biên tập báo mạng Petro Times sau khi rời tờ báo của ngành công an, cho rằng đại diện ngoại giao Việt Nam cũng nên có động thái tương tự ở thủ đô Washington của Mỹ. Nghi lễ viếng của tùy viên quân sự Mỹ được dư luận Việt Nam đánh giá là động thái mới nhất trong một loạt các diễn biến và dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chủ động đẩy mạnh mối quan hệ với Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 7, Ngoại trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội liên tiếp đưa ra các tuyên bố bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, tỏ ý sát cánh với Việt Nam và ca ngợi 25 năm quan hệ Mỹ-Việt. Các động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh siêu cường số một thế giới đang cạnh tranh chiến lược gay gắt với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nổi lên như là một đối thủ đáng gờm của Mỹ. Cựu đại tá an ninh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhận xét về những việc mà dư luận xem là Mỹ đang làm để lấy lòng Việt Nam.
Khi Mỹ muốn đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình, thì Mỹ cũng phải tìm kiếm đồng minh, cũng phải tìm kiếm những các người bạn thực sự của mình. Và Việt Nam này cũng thế thôi. Đấy, chả có nước nào mà lại giúp đỡ một quốc gia khác một cách gọi là vô tư trong sáng 100%. Không có. Họ đều phải phục vụ cho lợi ích của mục đích chiến lược của quốc gia mình. Việc Mỹ có những động thái thân thiện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam thì tôi cho rằng đó là một cái điều rất thực tiễn và nó hoàn toàn là logic. Không có cái gì đáng ngạc nhiên trong cái việc này cả.
VOA nhận thấy tuy chiếm thiểu số trong toàn bộ những lời bình luận bên dưới bài và ảnh của Đại sứ quán Mỹ về hoạt động của tùy viên quân sự, vẫn có một số người viết rằng họ không ủng hộ việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với chế độ Cộng sản Việt Nam. Về quan điểm kể trên, nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Như Phong nói với VOA.
Cuộc xung đột ý thức hệ bây giờ hầu như không còn nữa. Bằng bằng chứng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam sang được Tổng thống Mỹ đón tiếp rất là trọng thị, và Mỹ cũng đã tuyên bố rằng là tôn trọng một nước đang độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Thế thì bây giờ hà cớ gì chúng ta lại còn cứ phải đi níu lại cái quá khứ? Tôi cho rằng là đó là suy nghĩ thứ nhất là không thực tế, thứ hai là không nhân văn, và thứ ba là hoàn toàn mang tính ích kỷ hẹp hòi.
Tiếp nối tin về hoạt động của tùy viên quân sự Mỹ tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam, trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 28 tháng 7 cho biết Đại sứ Christian Brink và một đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chứng kiến lễ ký trao trả một bộ hài cốt được tin rằng có liên quan đến một quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đại sứ Christian Brink đã cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam và ghi nhận sự hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo này đã giúp thiết lập mối quan hệ đối tác mạnh mẽ ngày nay dựa trên lòng tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng, Đại sứ quán Mỹ nói.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cho VOA biết rằng chính quyền Việt Nam đã thanh toán hết số nợ 145 triệu đô la phát sinh từ khoản vay của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đây là khoản nợ mà Hà Nội bị buộc phải kế thừa, một vấn đề lớn từng gây cản trở cho tiến trình bình thường hóa trong quan hệ Mỹ-Việt. Trong một email gửi cho VOA tiếng Việt gần đây, người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã hoàn tất các khoản thanh toán của mình kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việt Nam không còn nợ bất kỳ khoản nợ nào đối với bất kỳ cơ quan chủ nợ nào của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1997, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin ký thỏa thuận tại Hà Nội về việc Việt Nam trả lại khoản nợ 145 triệu đô la của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một điều kiện để xúc tiến ngoại giao. Theo thông cáo ngày 7 tháng 4 năm 1997 của Bộ Tài chính Mỹ, thì Việt Nam trả ngay một khoản down payment hơn 8,5 triệu tiền lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận. Sau đó, Việt Nam trả đều đặn số nợ còn lại từ tháng 7 năm 1997 cho đến năm 2019 thì kết thúc. Hãng tin AP trích dẫn thông tin của Bộ Tài chính cho biết, trong số nợ 145 triệu đô la, có khoảng 76 triệu đô la là nợ gốc từ các khoản vay phục vụ cho nông nghiệp, giao thông, nhà máy điện mà chính quyền Sài Gòn vay của Washington từ trước khi kết thúc chiến tranh năm 1975, và khoảng 70 triệu đô la còn lại là tiền lãi trong 24 năm. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết không có khoản vay nào được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự trong chiến tranh Việt Nam. Theo báo Nhân dân, số nợ gốc của chính quyền Sài Gòn là 85 triệu đô la, phần còn lại là tiền lãi và chi phí phát sinh trượt giá. Tuyên bố khi Việt Nam đồng ý thanh toán khoản nợ này vào năm 1997, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin nói, đây là một bước quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta và sự hòa nhập của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế. Từ khi thiết lập ban giao giữa Việt Nam vào năm 1995 cho đến nay, Hoa Kỳ liên tục tài trợ cho Việt Nam hàng trăm triệu đô la cho các chương trình y tế, giáo dục, xử lý chất độc dioxin, người khuyết tật, biến đổi khí hậu, nhưng Washington vẫn cương quyết buộc Hà Nội thanh toán khoản nợ của chính quyền Sài Gòn và từ chối xóa món nợ này. Ngay sau năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố tịch thu vô điều kiện các tài sản của Mỹ ở Nam Việt Nam và không thừa nhận mọi khoản nợ của chế độ cũ. Báo quốc tế dẫn lời đại sứ Việt Nam Hoàng Vĩnh Thành cho biết. Hãng tin AP viết, lúc đầu Việt Nam từ chối thanh toán các khoản nợ này, nhưng sau đó đổi ý vì muốn được Washington tạo thuận lợi để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ngay từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phủ nhận nghĩa vụ thanh toán vay của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa bằng cách diện dẫn học thuyết món nợ ô nhục. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết thêm, sau những cuộc vận động bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các quốc gia phương Tây, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phải từ bỏ quan điểm nêu trên và chấp nhận sự thừa kế quốc gia đối với các khoản nợ vay bởi nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Sự nhượng bộ này được phía Việt Nam gọi là sự linh hoạt trên nguyên tắc hay vận dụng linh hoạt có nguyên tắc luật pháp quốc tế theo đúng phương châm dĩ bất biến ứng dạng biến, và lúc bấy giờ phía Mỹ khuyến nghị Hà Nội không nên giữ quan điểm cứng ngắc nữa mà nên nhìn vào tương lai quan hệ hai nước để đi tới giải pháp. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết trong vòng hơn 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 1,8 tỷ đô la, riêng trong lĩnh vực y tế có hơn 706 triệu đô la.
Với 7 ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện vào ngày 28 tháng 7, Việt Nam báo cáo tổng cộng có 22 ca nhiễm trong cộng đồng kể từ khi ca nhiễm đầu tiên xác nhận vào ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, nhiều người dân tin rằng số người nhiễm virus corona trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều khi những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân mới chưa được phát hiện và xét nghiệm hết. và nguồn lây nhiễm ban đầu vẫn chưa được tìm ra. Thông báo của Bộ Y tế vào chiều 28 tháng 7 cho hay, trong số các ca bệnh mới, có 3 người Quảng Ngãi và 4 người ở Đà Nẵng, trong đó có một người là nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Tại cuộc họp với Bộ Y tế và các bệnh viện vào ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận Đà Nẵng hiện nay là ổ dịch tại Việt Nam. Ông Đam yêu cầu các cơ quan hữu quan điều động lực lượng và dùng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn lây nhiễm COVID-19 nhanh nhất có thể, theo tin từ VN Express. Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly trên toàn thành phố theo lệnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 15 ngày, kể từ ngày 28 tháng 7, sau khi ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng được chính thức xác nhận vào ngày 25 tháng 7, dẫn đến nhiều trường hợp tiếp theo được xác nhận dương tính với virus corona trong thành phố và ở tỉnh Quảng Nam. Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay có khoảng 10.000 người ở Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm COVID-19, trong đó có các nhân viên y tế, bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng và người dân ở những khu vực có nguy cơ cao trong thành phố. Các ca nhiễm COVID-19 đang gây lo ngại về làn sóng dịch thứ hai tại Việt Nam, nơi đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng suốt 99 ngày trước 25 tháng 7. Các sinh hoạt, kinh tế, xã hội đang dần dần quay trở lại bình thường và Việt Nam bắt đầu nối lại các chuyến bay đến các quốc gia lân cận, trong đó có nước láng giềng Trung Quốc. Nhưng sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trở lại, Việt Nam nhanh chóng sơ tán hàng chục ngàn du khách ra khỏi Đà Nẵng, phong tỏa thành phố, dừng mọi hoạt động vận chuyển trong thành phố cũng như ra vào thành phố. Các tỉnh thành có nhiều người từ Đà Nẵng trở về như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi người dân đi xét nghiệm và tự thực hiện cách ly để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Tính đến tối 28 tháng 7, Việt Nam đã báo cáo tổng cộng 438 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 276 ca nhập cảnh đã được đưa đi cách ly và chưa có ca tử vong nào. Tình trạng COVID-19 quay trở lại cũng đang gây quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng với trung bình khoảng 25.000 du khách mỗi ngày sẽ phải dừng mọi hoạt động dịch vụ trong 2 tuần lễ, khiến cho nền kinh tế của thành phố với mức sụt giảm hiện tại là 3,61% so với cùng kỳ năm ngoái càng trở nên thêm bấp bênh. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách cho năm 2020, trong đó có 3 triệu du khách nước ngoài. Thế nhưng mục tiêu này đang đứng trước nhiều khả năng bị phá sản vì đại dịch COVID-19. Trung tâm nghiên cứu Roche của Nga dự tính sẽ nghiên cứu dữ liệu về chủng virus corona mới ở Việt Nam. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của trung tâm cho biết vào ngày 28 tháng 7, sau khi Việt Nam phát hiện nhiều ca nhiễm COVID mới sau nhiều tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hãng thông tấn Nga dẫn thông báo của trung tâm cho biết, thông tin về sự lây lan của loại virus corona mới trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được nghiên cứu sau khi các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố trình tự bộ gen của chủng virus gây ra dịch ở Đà Nẵng. Trước đó, hôm 27 tháng 7, trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam. Chủng virus này lây lan nhanh hơn, nhưng chưa có căn cứ để xác định độc lực của chủng virus này có tăng lên so với 5 chủng virus đã phát hiện trước đây hay không. Các chủng virus corona mới cũng được phát hiện ở nhiều tỉnh của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và ở các quốc gia khác như Úc, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Roche là trung tâm nghiên cứu của Nga, chuyên theo dõi tình hình lây nhiễm virus corona trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tính cho đến tối 28 tháng 7, Việt Nam báo cáo tổng cộng 438 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 ca nhiễm mới trong ngày và chưa có ca tử vong nào. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Việt Nam, 2 trong số các ca nhiễm đầu tiên phát hiện tại Đà Nẵng đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, phải lọc máu, thở máy, sử dụng máy tim phổi nhân tạo. Trường hợp đầu tiên có nguy cơ tử vong cao. Hiện Việt Nam đã phong tỏa toàn thành phố Đà Nẵng và các địa điểm được cho là ổ dịch COVID-19, trong đó có 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.